Tôi kính mời Hội Thánh một lần nữa đồng đứng lên, tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Kẻ ác, kẻ cứu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi thì chúng nó đều vấp ngã. Dẫu một đạo binh đóng đói cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dẫu giặc giả đẩy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va về một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và câu hỏi trong đền của Ngài. Trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong liều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước mặt Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối sống bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cứu địch tôi, vì những chứng đói dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã đẩy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bình trí. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Trước hết cảm ơn ban hát dẫn đã ca ngợi Chúa bài Thánh Thai, một bài thánh ca quen thuộc, nhưng mà đã cố gắng hết sức để tập hát ba giọng, và Hội Thánh cảm thấy cũng rất là thỏa lòng để cùng hòa với ban tơ tấp ca mà ca ngợi Chúa bài thánh ca đó. Sáng nay đọc phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký hàng tuần đó, tôi thấy cũng hay ha. Tôi không biết là quý ông bà chị em có để ý là thái độ của Rebecca không, có để ý không? Hay quá ha. Và tôi ao ước rằng đó cũng là thái độ của những thiếu nữ trong Hội Thánh. Hãy hỏi muốn đi theo về nhà chồng không? Dạ, đi liền, không có ngượng ngùng gì hết đó. Thì Rebecca chắc cũng đợi ngày đó lâu lắm rồi, không được, bây giờ sẵn cơ hội là đi liền, không có chờ đợi gì hết. Chúng ta sẽ học Thi Thiên, cứ mỗi đầu tháng chúng ta học một Thi Thiên, và hôm nay là chúng ta học Thi Thiên thứ 27 với đề tài là Xin Sự Can Đảm. Đây là bài giảng có lẽ nó cũng tương đối thích hợp với thời điểm virus COVID-19 của chúng ta. Nên xin Chúa dùng lời của Chúa để an ủi khích lệ chúng ta, cho chúng ta thêm sự can đảm trong cuộc sống và trong sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Nên trước khi học lời Chúa, xin ta phải hiệp ý cùng. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì Từ ngày COVID-19 xảy ra, theo lệnh chính phủ thì hội thánh của chúng con chỉ đóng cửa nhà thờ một vài tuần. Rồi sau đó khi được mở cửa trở lại thì chúng con đã mở cửa trở lại. Và ông bà chị em của con và chính mình con cũng trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa cho đến giờ phút này. Chúng con hết sức là cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa, tấm lòng yêu mến hội thánh của Chúa, tấm lòng yêu mến sự thờ phượng Chúa đã thúc đẩy chúng con đến đây giữa những hoàn cảnh mà người khác có thể rất là sợ. Nhưng mà chúng con tin rằng chúng con đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình trước bệnh dịch này. Nhưng mà trên hết mọi sự đó thì chúng con cũng xin Chúa cho chúng con sự can đảm, một sự tin cậy nơi sự bảo bọc của Chúa nên chúng con đã đến đây. Và chúng con rất là vui khi mà thấy được anh em của chúng con có mặt với chúng con tại nhà thờ. Con tin rằng đời sống thuộc linh của chúng con được nuôi dưỡng đầy đủ. Để giữa những hoàn cảnh như vậy thì lòng chúng con không run sợ, nhưng mà tiếp tục bước đi với Chúa và tin rằng dầu việc xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì chúng con cũng vẫn ở trong ý chỉ tốt lành của Chúa cho đời sống của chúng con. Và chúng con nguyện xin Chúa nhìn xuống, Chúa thấy được tâm lòng của chúng con, Chúa thương xót chúng con và Chúa ban phước cho thánh chúng con. Chúng con tiếp tục bước đi theo Chúa cho đến trọn con đường. Chúng con nguyện xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay để dạy dỗ chúng con. Không những chúng con ở tại đây, nhưng mà cũng có những người đang theo dõi chương trình của chúng con ở trên mạng, thì họ cũng được sự can đảm của Chúa ban cho và sẽ quyết định trở lại trong sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều và con hết lòng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Những tháng vừa rồi đó, có một việc xảy ra mà tôi không có nói cho hội thánh biết. Là có một tối Chủ nhật nọ, tôi nhận được tin là có một cháu đi học mà trong trường có người mắc phải bệnh dịch COVID-19. Và cháu bị nghi ngờ là đã lây bệnh. Thì chuyện xảy ra vào cuối tuần là Chủ nhật đó cháu có đi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, đưa ban di động. Mặc dầu cháu và gia đình cháu phải đi xét nghiệm coi cháu có thật sự bị lây bệnh hay không, nhưng mà tối hôm đó sau khi nhận được tin này thì thú thật với mọi người, tôi cũng là người dễ run lắm nha. Tôi không ngủ được suốt đêm. Lý do hết sức đơn giản là rất nhiều câu hỏi đến với tôi. Thế nên là một sư quản nhiệm hội thánh thì nó có nhiều vấn đề phải suy nghĩ và trách nhiệm. Vấn đề là nếu cháu bị nhiễm COVID-19 và nếu ban mục vụ và những người đi nhà thờ Chủ nhật đó bị lây bệnh rồi trở về nhà sinh hoạt tại nhà rồi gặp gỡ người này người nọ chỗ làm v.v. thì gây ra không biết bao nhiêu người sẽ bị nhiễm bệnh. Rồi nếu trường hợp đó xảy ra thì nhà thờ của chúng ta phải mướn một công ty khử trùng, mà công ty đó mà khử trùng cái cơ sở này đó tôi nghĩ rằng từ 10.000 đến 20.000 đô la. Rồi nhà thờ mình sẽ bị đóng cửa một thời gian. Và sau khi đóng cửa rồi, mọi sự xong rồi, liệu con cái Chúa có dám trở lại nhà thờ để thờ Chúa không? Với tư cách là một sự quan nhiệm, tôi phải phản ứng như thế nào để tôi không bị hội thánh trách móc? Nếu chuyện chưa tới đâu mà tôi thông báo cho thánh biết thì có người sẽ nói rằng mục sư nói sớm quá, chuyện không có gì hết, mục sư làm cho nó trở nên quan trọng quá. Nhưng mà nếu tôi nói trễ thì họ sẽ trách tôi rằng sao mục sư nói trễ như vậy, để hậu quả nó xảy ra quá lớn. Thì trong đêm đó là ngủ không được, thì tôi mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa ông thân tôi bị công an thành phố Sài Gòn mời lên cơ quan làm việc suốt tuần lễ. Nhưng mà mỗi đêm ông vẫn ngủ ngon. Và khi được hỏi rằng làm sao ông có thể ngủ ngon trong một hoàn cảnh căng thẳng như vậy, thì ông nói rằng sự việc này nó quá sức mình, mình không biết đối đầu sao, thôi giao phó hết Đức Chúa Trời rồi ngủ. Thế là tôi hơi bình yên, rồi bắt đầu hơi nhắm mắt ngủ chút xíu. Nhưng mà khi thức dậy thì bao nhiêu câu hỏi đó lại trở lại với tôi nữa. Và khi tôi ngồi lại trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng, tôi đọc câu chuyện Chúa Thế Giêsu hóa bánh cho đoàn dân đông ăn đó, thì nhìn đoàn dân quá đông, các môn đệ nói rằng Chúa ơi, không có thể đủ tiền nào mà mua thức ăn cho một đoàn dân đông như vậy ở một nơi vắng vẻ như thế này. Nhưng Chúa Thế Giêsu hỏi họ có bao nhiêu bánh và cá, họ trả lời có 7 cái bánh và vài con cá. Sau khi cầu nguyện tạ ơn, Chúa Thế Giêsu ban bánh và cá nuôi đoàn dân đông ăn no nê đến nỗi còn dư. Thì bài học lúc bây giờ các chúng tôi đọc xong á, thì bài học của tôi đã học là gì? Là đừng nhìn vấn đề dưới con mắt của con người, để rồi chúng ta chỉ thấy nan đề mà thôi. Nhưng hãy nhìn với con mắt của Đức Chúa Trời để thấy rằng Ngài có quyền thay đổi nghịch cảnh. Và tôi cảm thấy lòng mình đây. Và đương nhiên sau đó thì chuyện xảy ra là cháu không bị nhiễm bệnh. Tôi cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng. Cho nên Thi Thiên 27 tiếp nối Thi Thiên 26 liên quan đến đền tạm của Đức Chúa Trời. Vì tại đó tác giả bày tỏ sự phụ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời, lời với lời cầu nguyện khẩn thiết và hy vọng một sự giải cứu từ nơi Ngài. Nói cách khác, tác giả cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình lòng can đảm khi sống giữa nghịch cảnh. Có hai điểm chính trong Thi Thiên này. Thứ nhất là sự can đảm dựa trên lòng tin cậy Đức Chúa Trời, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là lòng can đảm dựa trên lời cầu nguyện. Chúng ta sẽ tương tự đi theo hai điểm đó. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồng lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cùi địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đội binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, thì ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững vàng. Từ câu 1 đến câu 3, tác giả thấy rằng chẳng sợ dầu sống trong hoàn cảnh nào, bất cứ khi nào, bất cứ tại đâu, ngay cả khi dầu một đạo binh thù nghịch tấn công, nhưng mà tác giả vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Lòng tin cậy đó không phải tác giả dựa vào khả năng của mình, hay là dựa vào số lượng thù nghịch đông hay là ít, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà tác giả diễn tả qua hai từ ngữ: ánh sáng và sự cứu rỗi. Cả hai từ này đều diễn tả cùng một ý, nói đến sự giải cứu và sự vui mừng chiến thắng nghịch cảnh mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con dân Ngài. Ánh sáng diễn tả sự vui mừng của cuộc sống, và ánh sáng xóa tan bóng tối, mà bóng tối lại tượng trưng sự hỗn loạn và thất vọng do nghịch cảnh gây ra. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời là đồn lũy của mạng sống tôi, nghĩa là Đức Chúa Trời là sức mạnh và nơi ẩn náu của con dân Ngài. Vì mục đích của nơi ẩn náu là gì? Mục đích của nơi ẩn náu là cung cấp một chỗ an toàn cho chúng ta. Qua kinh nghiệm, Đức Chúa Trời là ánh sáng và là sự cứu rỗi, cũng như đồn lũy trong quá khứ, tác giả mạnh mẽ lên tiếng: tôi sẽ hãi hùng ai? Khi lên tiếng tôi sẽ hãi hùng ai, tác giả muốn nói rằng dầu kẻ làm ác, tức là đề cập đến một cá nhân hay là này nan đề của một cá nhân đem đến cho chúng ta, hoặc là kẻ cừu địch và thù nghịch, đề cập đến một đạo binh, hay nói là nan đề đó nó lớn hơn, nó nhiều hơn, nó hùng mạnh đến đâu, vẫn không thể so sánh được với quyền năng của Đức Chúa Trời. Dầu kẻ làm ác, cùng kẻ cừu địch và thù nghịch có gây chiến tranh, lòng tôi sẽ chẳng sợ, tức là lòng tôi vẫn bình an giữa cơn chiến trận. Vì tác giả giữa cơn chiến trận đó chú tâm vào Đức Chúa Trời, chứ không chú tâm vào nghịch cảnh. Tác giả dùng động từ vấp ngã để diễn tả sự thất bại của kẻ làm ác và kẻ cừu địch và thù nghịch, mà trong nguyên bản dùng hai động từ vấp và ngã, nói đến sự thất bại mà họ không ngờ. Chữ gốc của động từ vấp nói đến sự lúng túng do chân yếu, đặc biệt là cổ chân nên bị vấp. Còn chữ ngã có nghĩa là ngã xuống đất, té xuống đất. Kinh nghiệm gì trong đại dịch Covid-19 mà Đức Trời giống như ánh sáng và sự giải cứu của ông bà anh chị? Trong đại dịch Covid-19, Đức Trời có phải là đồn lũy của đời sống ông bà anh chị, hay là chúng ta đang dựa vào một đồn lũy nào khác chúng ta nghĩ rằng bảo vệ tốt hơn Đức Chúa Trời? Mà đó có phải chăng khiến cho lòng ta mất bình an? Tác giả viết tiếp: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm vậy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi xin được ngước cao hơn kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, và tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Nếu quý ông bà có thể xin Đức Chúa Trời một điều và được biết rằng chắc chắn là Ngài sẽ nhầm lời, thì quý ông bà sẽ cầu xin điều gì? Riêng tôi đó, thì tùy theo thời điểm và hoàn cảnh mà tôi cầu xin Đức Chúa Trời một điều. Tôi nhớ lúc còn trẻ đó, tôi xin Đức Chúa Trời cho tôi sống được tới 50 tuổi. Còn bây giờ khác rồi, qua hết 50 tuổi rồi, cho nên tôi xin Chúa một điều thôi. Mà tôi nghĩ rằng những người là cỡ tuổi tôi là hơn nữa đó, thì mình xin một điều thôi: xin Chúa cho con qua đời trong giấc ngủ, hay là qua đời không bị đau đớn. Bây giờ tuổi này là tuổi sợ bị như lão lắm, mà sợ bị đau đớn lắm, cho nên xin có điều đó thôi. Khi sống trong hoàn cảnh buồn bực cùng cực, tôi xin Đức Chúa Trời một điều thôi, là gì? Là được giải cứu khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng mà khi hoàn cảnh đau buồn qua rồi thì tôi còn xin một điều gì nữa? Điều gì? Chúa ơi, cho con ăn. Cho nên tùy theo hoàn cảnh đó, tùy theo thời điểm mà chúng ta có thể cầu xin một điều. Tuy nhiên, giữa những nghịch cảnh bên ngoài có thể không so sánh được với ước mơ sâu xa tác giả, là tác giả muốn xin một điều là gì? Là được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đối với tác giả đó, không những tác giả xin được ở trong hiện diện Đức Trời, nhưng mà tác giả nghĩ đến một điều nữa là nghịch cảnh càng xảy ra chừng nào thì càng đẩy tác giả gần Đức Chúa Trời chừng ấy. Sống trong sự hiện diện Đức Trời thì sự sợ hãi sẽ không còn chỗ nào trong lòng tác giả được. Nếu sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì không một sự sợ hãi nào có thể ngự trị trong lòng tác giả được. Chúng ta nhớ đến câu chuyện Đa-đen. Mỗi ngày lên 3 lần hướng về đền thờ tại Jerusalem mà cầu nguyện, thì hang sư tử không làm cho ông sợ hãi, tại vì ông sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế giả muốn được trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, là nơi bày tỏ sự hiện diện của Ngài, cũng là nơi tác giả hết lòng tìm kiếm. Mà tác giả diễn tả rằng tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, sẽ tìm kiếm điều ấy. Làm sao chúng ta có được tấm lòng khao khát muốn thông công với Đức Trời, muốn chuyện của Đức Trời giống như tác giả đó? Nếu chúng ta đến đền thờ như là một bổn phận của con dân Chúa, thì chúng ta sẽ không thể có tấm lòng này được. Tấm lòng này chỉ có khi chúng ta đội ơn Đức Chúa Trời, khi chúng ta sống trong nghịch cảnh dường như không lối thoát. Lúc bây giờ chúng ta sẽ giống như tác giả: tôi chỉ khao khát một điều thôi, là sẽ tìm kiếm vậy, đó là được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi ngồi trong đền Đức Giê-hô-va, tác giả nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài và cầu hỏi Ngài. Động từ nhìn trong câu này không diễn tả đầy đủ ý nghĩa của tác giả, mà đúng ra phải dùng động từ là chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Ngài. Câu sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời có nghĩa là sự tốt lành của Ngài, hay là như trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 34 câu 6 ghi rằng đó là sự nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, thành thực. Tác giả muốn chiêm nghiệm nữa. Và trong đền của Đức Chúa Trời, tác giả cầu hỏi Ngài, nghĩa là tìm kiếm lời Ngài hay hành động của Ngài trong nghịch cảnh của mình. Sống trong nghịch cảnh đó, tác giả tìm kiếm coi lời Đức Chúa Trời giúp đỡ mình cái gì? Hay là Ngài đã hành động gì để giúp đỡ mình? Thôi giờ tôi ngưng đây, tôi giờ hỏi gương mặt chị. Từ tháng 3 đến hôm nay là đến đầu tháng 12. Chúng ta sống trong cảnh Covid-19. Có ai trong chúng ta có một câu kinh thánh nào mà chúng ta tìm kiếm trong cái giai đoạn này, và câu thánh đó an ủi, giúp đỡ người ta vững lòng không? Có ai có câu thánh nào không? Có thể cho biết không? Hả? Anh dở anh hả? Thinh Thiên 91. Rồi, một người con Thinh Thiên 91. Có ai có một câu thánh nào khác không? Không có hả? Không có câu thánh nào. Thinh Thiên 23 câu 4. Tức là dầu khi đi trong đường muốn chết phải không? Tôi chẳng sợ là này. Có ai có con thánh nào khác không? Cái gì? Thi thiên 9 hả? 90 hả? Thi thiên số 9. Thứ 9 câu 1 câu 2. Dạ, cảm ơn. Thi thiên 45. Dạ, có nhiều người đã tìm kiếm lời của Chúa và thấy lời của Chúa đã an ủi, khích lệ, ban cho mình sự bình an. Dạ, rất tốt, cảm ơn Chúa. Câu 5 cho thấy rằng trong ngày tai họa, tác giả cầu xin được ở trong đền của Ngài, trong lều của Ngài, trong trại của Ngài, vì tại đó tác giả tìm được sự trú ẩn và an toàn. Vì tại đó cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời che khuất và giấu tác giả nơi kín mật. Cảm giác an toàn đó giống như tác giả được đã ở lên trên một hòn đá, giống như là đồn rỉ mà Thi Thiên thứ 18 của 2 kỳ. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn rỉ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng chứng cứu tôi và là nơi náu ẩn cao của tôi. Thú thật là trong xin lỗi tôi phải nói, tôi có thể đụng chạm một số người trước. Tôi làm lạ là trong đại dịch Covid-19, một ít con dân Chúa đó, tôi thấy đi ăn thì đi ăn thoải, đi ăn tiệm thì ăn thoải mái lắm, tụ họp với nhau ăn cũng thoải mái lắm, đi chợ là đi rất là thường. Nơi đó, xin lỗi nói, hàng chục hàng trăm người không giữ khoảng cách xã hội, không đo nhiệt độ, có người mang khẩu trang, người không mang khẩu trang. Có người rửa tay bằng nước thuốc, có người không rửa tay bằng nước thuốc. Những nơi mà tôi vừa kể là những nơi dễ lây bệnh nhất. Nhưng mà một vài con dân Chúa đi rất là thoải mái, nhưng đi nhà thờ lại không chịu đi, nói rằng sẽ bệnh. Mà tại nhà thờ đây chúng ta thấy rằng chúng ta giữ khoảng cách xã hội nè, chúng ta đo nhiệt độ nè, chúng ta mang khẩu trang nè, chúng ta rửa tay bằng nước thuốc nè. Dường như lòng tin Đức Chúa Trời là ánh sáng và đồn lũy, hòn đá của chúng ta trở nên mờ dần trong tâm trí của chúng ta. Được Đức Chúa Trời đỡ lên trên một hòn đá, tức là được ngước cao hơn cái tuần nghịch, lý do mà tác giả vui vẻ và sẽ hát mừng và ca tụng Ngài. Lòng can đảm để thốt lên những lời này không đến từ khả năng của tác giả, nhưng mà đến từ lòng tin cậy Đức Chúa Trời của chúng ta. Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ, sự can đảm đến từ lời cầu nguyện. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, vì sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Vì trước Chúa tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhưng mà các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào các lối bằng thẳng. Chớ phó tôi chỉ muốn kẻ cười tôi vì những chứng dối, kẻ buông ra lời hung bạo đã dây nghịch cùng tôi. Ôi nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống thì tôi hẳn là ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí và hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Từ câu 1 đến câu 6 dường như lời làm chứng về đức tin của tác giả tăng trưởng qua nghịch cảnh. Rồi từ đó qua câu 7 đến câu 14, lời cầu nguyện của tác giả quyết định rằng tác giả càng tin cậy Đức Trời hơn nữa. Tác giả dùng những từ ngữ bày tỏ tấm lòng tìm kiếm và nhu cầu lớn lao của mình như là nghe, xin thương xót, chớ ẩn mặt Chúa với cùng với tôi, chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi, xin tiếp nhận tôi, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài, hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Khi cầu nguyện dường như tác giả nghe tiếng phán của Đức Trời trong tâm trí của mình rằng, con hãy tìm mặt ta. Khi nghe điều đó trong tâm trí của mình, tác giả thưa với Đức Trời, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ tìm mặt Ngài. Tìm mặt Ngài có nghĩa là cầu xin ơn của Đức Trời can thiệp vào nghịch cảnh mình đang đối diện. Vì Thi Thiên thứ 30 câu 7 cho biết rằng Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Lời cầu xin này không phải lời cầu xin một sự thương hại, nhưng là quyết định không dựa vào khả năng và sức mạnh của mình nữa, mà chỉ tin cậy Đức Chúa Trời mà thôi. Nói chung với tác giả và chúng ta, khi người anh đến với chúng ta dễ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã nổi giận với mình, Đức Chúa Trời đã ẩn mặt Ngài với mình, và Đức Chúa Trời cất ơn của Ngài khỏi mình. Chớ ẩn mặt Chúa với tôi, có nghĩa là xin đừng từ chối ơn và ban phước cho tác giả. Còn câu chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận, có nghĩa là xin đừng nổi giận mà khước từ lời cầu xin của tác giả. Vì sao? Nếu Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tác giả mà ẩn mặt và khước từ thì tác giả chỉ còn một mình giữa nghịch cảnh thôi. Và chắc chắn tác giả không thể đứng nổi trước nghịch cảnh. Cuộc đời tác giả sẽ không có ánh sáng, không có đồn lũy và không được đứng trên hòn đá. Câu khi cha mẹ đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Không có nghĩa là tác giả bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng có thể diễn tả một cảnh cô đơn, có thể là khi cha mẹ qua đời. Nhưng có thể diễn tả một cảnh cô đơn, một cảnh khác là khi bị bạn bè, những người thân thuộc bỏ rơi, giống như trẻ mồ côi, không nơi nương dựa, không lời chỉ dẫn. Ý câu này giống như Ê-sai đoạn 49 câu 15 kia: đàn bà há dễ quên con mình chưa bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Qua câu này tác giả thưa cùng Đức Chúa Trời rằng xin đừng bỏ con, vì con đã đang một mình chống chọi lại với nghịch cảnh, con rất cần Ngài ở bên cạnh. Mác đoạn 6 câu 45 đến câu 52 ghi là câu chuyện khi các môn đệ của Chúa Thánh Giêsu chèo thuyền từ bờ bên này sang bờ bên kia, trên hồ Galilee lớn đó, thì đang đi giữa hồ trong đêm tối, gió thổi ngược, họ thấy một bóng người đang trên mặt nước nên họ hoảng sợ. Trời tối, gió thổi ngược, tưởng bóng người trên mặt nước là ma, mà không có Chúa bên cạnh trong thuyền với mình, không hoảng sợ sẽ được. Nhưng mà Chúa có thể phán rằng hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Và cái thánh kia rằng Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Trong nghịch cảnh, chúng ta cần Chúa ở bên cạnh. Con xin hãy chỉ dạy tôi con đường Ngài, có nghĩa là xin bày tỏ ý chỉ Ngài được ghi trong luật pháp, để qua đó tác giả có thể nhận được ơn phước. Con xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng, tức là không có khó khăn hay là trở ngại, trái lại bước đường sẽ an toàn và thịnh vượng. Tại sao? Vì kẻ cừu địch muốn làm chứng dối, buông lời hung bạo với người cùng tác giả, nó giả cầu xin ơn lành mà cho tác giả sống trong sự bình yên. Nói cách khác, tác giả cầu xin Đức Chúa Trời chớ phó tôi sự ý, chớ ý muốn kẻ cừu địch tôi, mà chữ ý muốn cũng nghĩa là tham lam. Sự tham lam của kẻ cừu địch, tức là tham lam là gì? Tham lam tức là muốn cướp lấy những tác giả. Kinh nghiệm cho thấy rằng khi mang phải chứng bệnh nan y, khi gặp phải tai nạn, khi đối diện với sự qua đời của người thân yêu, chúng ta thường có bạn bè đến hoặc là gọi điện thoại đến an ủi. Nhưng mà thường khi kẻ cừu địch làm tung lời chứng dối đó, buông lời hung bạo và giết người đó, thường thì chẳng ai muốn can thiệp vào, sợ bị liên lụy và chúng ta bị đưa vào một tình trạng hết sức cô đơn. Tác giả kết luận thi thiên của mình với niềm tin chiến thắng. Và mặc dầu khó khăn vẫn còn đó, nhưng tác giả tiến sâu hơn trong đức tin. Câu, nếu tôi không tin chắc rằng, có nghĩa là tôi tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống. Mà chữ ơn có nghĩa là phước lành từ Đức Chúa Trời. Tác giả tin rằng mình sẽ nhận được trong những ngày mình còn sống trên đất. Tác giả tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu mình và tác giả sẽ nếm trải ơn lành của Ngài. Niềm hy vọng chắc chắn này dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời và dựa vào danh xưng Giê-hô-va của Giê-hô-va. Chính vì lý do đó mà tác giả lên tiếng, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là giữa cả tiếng dối, kẻ cừu địch buông ra lời hung bạo và giới nghịch, tác giả vững lòng chờ đợi sự giải cứu từ Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thể nói rằng đức tin là sức mạnh giúp tác giả cũng như chúng ta đứng vững trong cảnh hiện tại và chờ đợi sự giải cứu của Ngài trong tương lai. Trong cái cảnh này là không lo sợ, nhưng chúng ta có thể được lòng can đảm để đối phó và vượt qua khi chúng ta biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, vì Ngài đấng luôn luôn thương xót, đấng luôn nhậm lời cầu xin chúng ta. Nói tóm lại, qua thi thiên 27, tác giả dùng những từ ngữ mang cách quân sự như là một đạo binh đóng đối cùng tôi, dầu giặc giả với người cùng tôi, rồi từ ngữ nơi tòa án như là những chứng dối đến trong gia đình như là cha mẹ bỏ tôi đi, để diễn tả nghịch cảnh đang vây quanh đời sống của mình, nó là sự lo sợ của mình. Nhưng tác giả lại dùng những từ ngữ quân sự khác, Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, rồi từ ngữ nhà Đức Giê-hô-va để nói lên sự binh vực của Đức Chúa Trời và lòng can đảm của mình giữa nghịch cảnh. Cho nên thưa Hội Thánh, hãy suy nghĩ xem dựa vào đâu chúng ta được sự vui vẻ, chúng ta có thể hát mừng và ca tụng Đức Chúa Trời giữa bệnh dịch COVID-19. Rồi xin Ngài ban chúng ta lòng can đảm để làm những gì phải làm. Nên mình sẽ chú dùng lời Ngài để giúp đỡ chúng ta sống cuộc sống nương dựa nơi Chúa mà có lòng can đảm bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban phước cho thánh.